Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thâm Hà, Anh Vũ và Lê Vi xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 15 tháng 4, 2013. Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng thương lượng với Bắc Triều Tiên. Nhật Bản và Việt Nam chuẩn bị hợp tác an ninh trên biển. Tranh chấp đền Previhia, Thái Lan, Campuchia điều trần tại Tòa án Công lý Quốc tế La Hay. Ngân hàng Thế giới dự phóng kinh tế Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương tăng 7,8% trong năm 2013. Ứng cử viên cánh tả Nicolas Maduro đắc cử tổng thống Venezuela với tỷ lệ 50,6%, đối lập, đòi kiếm lại phiếu. Tài sản của các bộ trưởng Pháp được công khai hóa. Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Trung Quốc lộ nhược điểm. Chính trường Ý tiếp tục bế tắc sau gần 2 tháng không thành lập được chính phủ, thông tin viên Quê Đăng tại Roma tường trình. Kính thưa quý thính giả, Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng thương lượng với Bắc Triều Tiên, trong lúc cả thế giới đang nghi ngại Bắc Triều Tiên có thể bắn thử tên lửa nhân kỷ niệm ngày sinh nhật của ông Kim Nhật Thành hôm nay 15 tháng 4. Hoa Kỳ tỏ ý cho biết sẵn sàng đàm phán với Bắc Triều Tiên nhưng dứt khoát phải phi hạt nhân hóa bán đảo này.
Họp báo tại Tokyo trước khi kết thúc vòng công du châu Á, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố, xin trích, Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng cho các cuộc thương lượng thành thật và khả tín về vấn đề giải trừ hạt nhân, nhưng trái bóng đang ở bên sân của Bình Nhưỡng. Hết lời dẫn. Chuyến công du ba nước châu Á của Ngoại trưởng Mỹ nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời trấn an đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, có điều chắc chắn là chúng tôi đoàn kết. Trước đó, khi tới Seoul, ông John Kerry đã khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Washington đối với đồng minh Hàn Quốc trước những đe dọa hủy diệt hạt nhân từ miền Bắc. Washington đã nhiều lần nhắc lại chỉ nói chuyện với Bình Nhưỡng trong khuôn khổ vòng đàm phán sáu bên về hồ sơ giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên, gồm hai miền Triều Tiên, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Lần này, ông Kerry tiếp tục nhấn mạnh thiện chí thương lượng, đồng thời cũng gợi ý về khả năng mở ra các hướng đàm phán khác. Tại Bình Nhưỡng lúc này đang tràn ngập không khí kỷ niệm sinh nhật thứ 101 của Kim Nhật Thành, người sáng lập ra chế độ và là ông nội của Kim Jong-un. Trong khi đó, ở bên ngoài Bắc Triều Tiên, cộng đồng quốc tế đang lo ngại Bình Nhưỡng có thể tiến hành bắn thử tên lửa nhân dịp kỷ niệm này. Đó là việc làm mà ông John Kerry đã đánh giá là một sai lầm lớn của Bình Nhưỡng. Hôm qua 14 tháng 4, Bình Nhưỡng cũng đã bác bỏ đề nghị đàm phán về việc mở lại khu công nghiệp Kaesŏng của Seoul. Trong cố gắng nhằm tìm cách kiềm chế Bắc Triều Tiên, tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã thúc giục Trung Quốc gây sức ép mạnh hơn với người đồng minh cộng sản. Ông Kerry cho rằng giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là có lợi cho tất cả các bên liên quan. Trước đây ít hôm, tại diễn đàn Bắc Ngao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có phát biểu được giới quan sát cho là ngầm gửi tới Bắc Triều Tiên, nói rằng không một ai có quyền được đẩy châu Á vào hỗn loạn.
Cũng trong ngày hôm nay 15 tháng 4, Bình Nhưỡng tổ chức rầm rộ sinh nhật 101 của ông Kim Nhật Thành, cha đẻ của chế độ Cộng sản ở Bắc Triều Tiên. Tại Bắc Triều Tiên, hôm nay được gọi là Ngày Thái Dương. Đây cũng là dịp để chế độ phô trương sức mạnh quân sự qua cuộc diễn binh lớn tại thủ đô. Trong lúc tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng cao độ như hiện nay, cả thế giới đang lo ngại chế độ Bình Nhưỡng thay thế màn bắn pháo hoa chào mừng lễ hội bằng một vụ thử tên lửa. Thông tin viên Frederic Ozakias từ Seoul tường trình.
La Corée du Nord célèbre en grande pompe le 101e anniversaire de son fondateur Kim Il-sung.
Hệ thống tuyên truyền của Bắc Triều Tiên gọi ngày 15 tháng 4 là Ngày Ánh Dương. Đúng là Bình Nhưỡng đang kỷ niệm rầm rộ ngày sinh nhật thứ 101 của Kim Nhật Thành, người sáng lập chế độ. Đây là dịp kỷ niệm hoành tráng nhằm ca tụng công lao vĩ đại của các lãnh đạo Bắc Triều Tiên và cũng là để củng cố tính chính đáng và quyền lực của Kim Jong-un. Sáng nay, nhân vật này đã tới viếng lăng mộ của ông và cha mình là Kim Nhật Thành và Kim Jong-un. Trong ngày 15 tháng 4 này, mỗi người dân Bắc Triều Tiên đều phải đến kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài nhà họ Kim được đặt ở khắp nơi trên cả nước. Tại thủ đô Bình Nhưỡng, một cuộc diễu binh lớn đã được tổ chức. Còn từ Seoul, nhiều nhà quan sát nhận định chế độ Bình Nhưỡng có thể nhân cơ hội biểu dương sức mạnh này để bắn tên lửa. Tuy nhiên, với cố gắng làm dịu tình hình, chính phủ Hàn Quốc đã cấm các nhà hoạt động chống cộng sản thả truyền đơn qua bên kia biên giới lăng mạ gia đình nhà họ Kim. Việc dùng bóng bay giải truyền đơn của các nhà hoạt động ở miền Nam vẫn thường xuyên làm cho Bình Nhưỡng nổi đóa, và vì thế Seoul muốn tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng. Sáng nay, Hàn Quốc cũng đã tỏ ý lấy làm tiếc về việc Bình Nhưỡng từ chối đề nghị đàm phán. Hôm qua, miền Bắc đã đánh giá thiện chí của miền Nam là hành động vô nghĩa nhằm che giấu ý đồ xâm lược miền Bắc. Hiện tại thì không có những đe dọa chiến tranh, nhưng lối thoát cho cuộc khủng hoảng thì cũng chưa thấy.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Nhật Bản và Việt Nam chuẩn bị hợp tác an ninh trên biển. Theo hãng tin Kyodo, vào tháng 5 tới đây tại Hà Nội sẽ có một cuộc họp giữa Nhật Bản và Việt Nam về khả năng hợp tác bảo vệ an ninh trên biển trong bối cảnh hai nước cùng bị Trung Quốc tranh giành biển đảo. Rất có thể Tokyo sẽ cung cấp hải thuyền võ trang cho Việt Nam như trong kế hoạch viện trợ cho Philippines. Từ Tokyo, thông tấn viên Đỗ Thông Minh cho biết thêm chi tiết.
Nguồn tin từ Kyodo cho biết rằng là ngày 13 tháng 4 vừa qua, các viên chức chính phủ Nhật tiết lộ cho biết rằng là Nhật Bản và Việt Nam đã đạt được một cái thỏa thuận là lần đầu tiên tổ chức một cái buổi họp tham vấn về các vấn đề an toàn hàng hải song phương. Và sẽ được tổ chức chính thức vào tháng 5 năm 2013. Cái điều này đó được thực hiện nhằm để tăng cường cái việc hợp tác giữa hai bên và đồng thời cũng là một hành động gián tiếp để mà phần nào chế ngự bớt những cái việc mà bành trướng của Trung Quốc. Quan điểm của hai bên là sẽ tiến tới một cái kế hoạch đặc biệt là cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam. Đây là một cái loại tàu tuần riêng của cảnh sát mà trước đây Nhật Bản đã đồng ý quyết định cung cấp cho Philippines và coi như Việt Nam là quốc gia thứ hai. Ngay khi mà Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền cách đây 5 tháng thì chúng ta cũng biết rằng là cái chuyến đi hải ngoại đầu tiên đã chọn Việt Nam. Thủ tướng Abe đã qua Việt Nam và gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hai bên đã có những thỏa thuận để tiến tới cái việc ngày hôm nay. Nhật Bản thì trên nguyên tắc là một quốc gia thất trận thế chiến thứ hai, không có quyền xuất cảng vũ khí. Nhật Bản và Việt Nam hợp tác đó là bởi vì hai bên đồng cảm với nhau trong cái việc đối phó với cái sự bành trướng của Trung Quốc. Nhật Bản trên nguyên tắc là không được xuất cảng vũ khí nặng, nhưng mà đây là tàu tuần tra, là những cái loại tàu dành cho cảnh sát. Và với cái sự hợp tác này thì hai bên có thể nói là xích lại gần nhau hơn và có thể chia sẻ những cái thông tin quan hệ tới cái việc hoạt động của những cái tàu của Trung Quốc. Và buổi họp thì đã được dự trù là sẽ tiến tới vào tháng 5 năm nay ở tại Hà Nội. Đỗ Thông Minh, RFI từ Tokyo.
Về thời sự Đông Nam Á, Thái Lan và Campuchia hôm nay kéo nhau ra tòa án công lý quốc tế để giải quyết tranh chấp chủ quyền tại đền Phra Vihia. Năm 2008, ngôi đền cổ này được tổ chức UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Kể từ đó, nhiều vụ xung đột đẫm máu giữa quân đội hai nước đã xảy ra. Trong gần một tuần lễ kể từ hôm nay 15 tháng 4, đại diện của Campuchia và Thái Lan lần lượt điều trần trước Tòa án Công lý Quốc tế La Hay, Hà Lan.
Năm 2011, Phnom Penh đã yêu cầu định chế pháp lý này giải thích về phán quyết quy định chủ quyền của Campuchia đối với khu đền cổ Phra Vihia. Bản tin của AFP hôm nay nói rõ bất đồng giữa Campuchia với Thái Lan không liên quan đến chủ quyền của ngôi đền cổ Phra Vihia, thế nhưng liên quan đến một khoảng đất có diện tích là 4,6 cây số vuông nằm sát cạnh ngôi đền đó. Phía Campuchia phản bác luận điểm của Thái Lan vì như vậy Bangkok sẽ kiểm soát cửa chính ra vào của ngôi đền này. Đại diện của chính quyền Campuchia đã khai mạc buổi điều trần vào hôm nay, thế còn phía Thái Lan thì sẽ chỉ bắt đầu phát biểu kể từ ngày thứ tư sắp tới. Theo các nhà quan sát thì sẽ phải mất nhiều tháng trước khi Tòa án Công lý Quốc tế ra phán quyết. Vào tháng 2 và tháng 4 năm 2011, nhiều vụ xung đột giữa quân đội Thái Lan và Campuchia đã xảy ra tại biên giới hai nước, chủ yếu là tại khu vực sát cạnh đền Phra Vihia và làm tổng cộng 28 người thiệt mạng. Trước đó thì cũng đã xảy ra nhiều sự cố giữa đôi bên. Vào năm 2011, Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu cả Phnom Penh lẫn Bangkok rút quân khỏi vùng đang xảy ra xung đột và quyết định trên đã được cả đôi bên tuân thủ. Trước cuộc điều trần ngày hôm nay tại Hà Lan, người đứng đầu quân đội Thái là tướng Prayut Chan-o-chan đã cảnh báo Bangkok sẽ không tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế nếu như quyết định đó bất lợi cho Thái Lan, từ trong nguyên văn.
Tại Trung Quốc, virus cúm gia cầm H7N9 tiếp tục gây tử vong. Cho đến ngày hôm nay 15 tháng 4, virus gây cúm gia cầm H7N9 tại Trung Quốc đã làm 14 người thiệt mạng. Trong số 61 người bị lây nhiễm, trường hợp tử vong mới nhất được phát hiện tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.
Bản tin của Tân Hoa Xã đề ngày hôm qua cho biết vừa phát hiện thêm một ca nhiễm virus H7N9 ở Hà Nam. Trước đó một ngày thì Bắc Kinh cũng đã có tên trong danh sách các tỉnh thành nơi mà dịch bệnh hoành hành. Cho đến nay, hầu hết những trường hợp bị lây nhiễm đều được phát hiện tại thành phố Thượng Hải, cũng như là ở ba tỉnh miền Đông Trung Quốc. Ngành chăn nuôi gia cầm tại Trung Quốc trong tuần lễ đầu sau khi virus H7N9 lây lan sang người được phát giác đã bị thiệt hại đến hơn 10 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với khoảng 1,5 tỷ đô la. Các chợ chim và gia cầm ở Bắc Kinh, Thượng Hải đã phải đóng cửa. Thượng Hải và một vài thành phố lớn khác của Trung Quốc đã được lệnh hủy diệt tất cả các đàn gia cầm. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là trước mắt chưa có dấu hiệu nào cho thấy dịch cúm do virus H7N9 gây nên có nguy cơ truyền nhiễm từ người sang người.
Ngân hàng Thế giới dự phóng kinh tế Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương tăng 7,8% trong năm nay. Trong báo cáo vừa được công bố ngày 15 tháng 4, Ngân hàng Thế giới tỏ ra lạc quan về viễn ảnh tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á và các nước vùng Thái Bình Dương. Tiêu thụ nội địa là đòn bẩy kéo kinh tế trong vùng đi lên, nhưng châu Á được cảnh báo là sẽ phải đương đầu với nạn lạm phát.
Theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, GDP của các quốc gia Đông Nam Á và ở vùng Thái Bình Dương trong năm 2013 dự trù tăng 7,8%, cao hơn so với thành quả đã đạt được vào năm ngoái đến 0,3 điểm. 40% tăng trưởng toàn cầu hồi năm ngoái có được là nhờ vào tiềm năng tiêu thụ rất cao của các nước trong vùng. Một tín hiệu đáng mừng khác đã được Ngân hàng Thế giới nhắc tới, đó là khủng hoảng nợ công của khu vực đồng tiền chung châu Âu, cũng như là bế tắc về ngân sách của Hoa Kỳ đang từng bước được giải quyết, tăng trưởng kinh tế ở châu Âu và Hoa Kỳ đang có tiến triển tốt, đấy sẽ là những yếu tố củng cố thêm sức mạnh kinh tế cho các quốc gia tại châu Á. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới lo ngại các nước châu Á có khả năng phải đương đầu với hiện tượng dư thừa tín dụng do lãi suất của Âu Mỹ cũng như là Nhật Bản đang rơi xuống mức rất thấp, gần như là số 0. Các luồng tư bản đang tập trung cả về các nền kinh tế đang trỗi dậy mà trong đó có châu Á. Hiện tượng dư thừa vốn kể trên đẩy giá địa ốc và chứng khoán đi lên, từ đó tạo ra nguy cơ vỡ bong bóng hay lạm phát. Tổng đầu tư của nước ngoài đổ về châu Á trong 3 tháng đầu năm 2013 đã lên đến 46,8 tỷ đô la, cao hơn đến 86,3% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Bert Hoffman cảnh báo, những biện pháp kích cầu của các chính quyền trong vùng trong bối cảnh đó sẽ phản tác dụng. Và sau cùng thì định chế tài chính đa quốc gia này khuyến khích các quốc gia trong vùng nên nâng cao hiệu quả đầu tư.
Bầu cử Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro đắc cử với tỷ lệ sát sao. Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày Chủ nhật hôm qua 14 tháng 4, với cách biệt chỉ khoảng 300.000 phiếu so với đối thủ. Chiến thắng rất sát sao của ứng cử viên trung thành với cố Tổng thống Hugo Chavez ngay lập tức đã bị phe đối lập phản đối, đòi kiểm lại từng lá phiếu một. Theo thông báo chính thức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ứng cử viên Maduro, 50 tuổi, giành được 50,66% phiếu. Ứng cử viên đối lập cánh hữu Henrique Capriles được 46,07%. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất mà phe đối lập có được trong suốt thời gian Hugo Chavez cầm quyền 14 năm. Trong khi đó, mặc dù được hưởng hào quang của cố tổng thống, ông Nicolas Maduro không có được sự ủng hộ tuyệt đối của cử tri thuộc phe Chavez. Một dấu hiệu hoài nghi đối với tổng thống tân cử hay sự thoái trào của phe Chavez, thông tín viên Stephanie Schuller từ Caracas phân tích.
Depuis le début de la campagne électorale, Nicolas Maduro était dans une position inconfortable.
Từ đầu chiến dịch tranh cử, Nicolas Maduro đã rơi vào vị trí bất lợi. Với những người ủng hộ Chavez thì ông ta không phải là ứng cử viên mà họ chọn lựa. Tuy nhiên, nhân vật này lại được ông Hugo Chavez lựa chọn. Bởi vậy mà rất đông những người ủng hộ Tổng thống quá cố Venezuela đã ủng hộ ứng cử viên Maduro vì niềm tin, mà chẳng qua là vì để tỏ lòng trân trọng với ý nguyện cuối cùng của thần tượng Hugo Chavez. Chiến dịch vận động tranh cử cấp tốc chỉ kéo dài có 10 ngày đã không giúp cho ông Maduro thể hiện hết được con người của mình. Ông ta vẫn cố công giới thiệu mình như là một người con của Hugo Chavez. Điều này chưa đủ để thuyết phục và tập hợp những người ủng hộ Chavez làm điểm tựa cho ông ta. Một bộ phận cử tri của ông vẫn băn khoăn với suy nghĩ không rõ Nicolas Maduro là ai. Cuối cùng thì cái gì phải đến cũng đã đến. Một số cử tri theo Chavez đã không tham gia bỏ phiếu. Tổng thống tân cử lên nắm quyền trong vị thế yếu. Với ông Maduro lúc này, toàn bộ thể chế theo Chavez đang suy yếu rõ rệt sau cái chết cách nay một tháng của vị tư lệnh.
Stéphanie Schuller, Caracas, RFI.
Tại Pháp, tài sản của các bộ trưởng được công khai hóa. Kể từ chiều hôm nay, tài sản của mỗi thành viên trong chính phủ Pháp, từ thủ tướng đến bộ trưởng, được công bố trên mạng điện tử của phủ thủ tướng. Đây là hệ quả của vụ tai tiếng bộ trưởng ngân sách Jérôme Cahuzac giấu tài khoản ở nước ngoài, buộc phải từ chức và cũng là bước đầu trong kế hoạch đạo đức hóa giới lãnh đạo chính trị của Tổng thống François Hollande.
Lần đầu tiên trong lịch sử Pháp, gia sản của thủ tướng và 37 bộ trưởng được công bố trên mạng điện tử của chính phủ. Quyết định này được đại đa số dân chúng hoan nghênh, mặc dù một bộ phận giới hoạt động chính trị lo ngại hệ quả tài sản bị phơi bày không cần thiết. Theo giới thân cận của Thủ tướng Jean Macron, thì nhu cầu công bố tài sản của người hoạt động chính trị đã trở thành tập tục của nhiều quốc gia châu Âu. Nguyên tắc mới này bị đối lập cánh hữu chế nhạo nhưng đã được cựu Thủ tướng François Fillon thực hiện ngay. Ông cho rằng, xin trích, tuy không thích lắm nhưng 24 thành viên Liên Hợp châu Âu trên tổng số 27 đã áp dụng thì Pháp cũng phải đi theo, hết lời dẫn. Theo dự luật đạo đức hóa sinh hoạt chính trị, để chinh phục sự tín nhiệm của cử tri đối với những người lãnh đạo chính trị hay đại diện các cấp, một dự luật sẽ được hành pháp đệ trình Quốc hội vào ngày 24 tháng 4 này, theo mong muốn của Tổng thống François Hollande.
RFI. Plus d'ailleurs, plus qu'ailleurs.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, kinh tế Trung Quốc lộ nhược điểm. Tăng trưởng của Trung Quốc trong quý 1 2003 là 7,7%, thấp hơn dự kiến của các nhà phân tích. Hiện tượng tăng trưởng chậm bắt nguồn từ cấu trúc mong manh của nền kinh tế thứ hai thế giới mà các giải pháp tình thế đầu tư ồ ạt đã không mang lại kết quả mong muốn. Trong cuộc chạy đua theo tỷ lệ tăng trưởng GDP với 7,7% trong 3 tháng đầu năm nay, Trung Quốc vẫn là quán quân của thế giới. Tuy nhiên, đại cường kinh tế số 2 địa cầu đã để lộ một số nhược điểm đáng lo ngại. Theo dự tính của hàng chục chuyên gia Trung Quốc và ngoại quốc tại Bắc Kinh, thì kinh tế của Trung Quốc phải tăng mạnh trong quý đầu của năm 2013 ít nhất là 8%. Sở dĩ có dự báo lạc quan này vì sau 7 quý liên tục bị trì trệ, kinh tế Trung Quốc đã bắt lại nhịp độ tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm 2012 với 7,9%. Thế nhưng, thực tế không phải như vậy. Ngày hôm nay 15 tháng 4, vụ thống kê quốc gia nhìn nhận guồng máy kinh tế hạng nhì thế giới bị giảm tốc độ tăng trưởng từ 2% của quý 4 2012 xuống 1,6% trong quý 1 2013. Tại sao Trung Quốc gặp kết quả không tốt đẹp này? Trước hết, theo giải thích của vụ thống kê, thì do tình hình bất ổn và phức tạp trong môi trường kinh tế trong và ngoài nước đã làm cho tăng trưởng GDP của Trung Quốc chậm lại. Trong năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, như nới nhẹ chính sách tiền tệ và điều kiện cho vay tín dụng, khuyến khích tiêu dùng nội địa làm sức đẩy tăng trưởng. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong 6 tháng qua phần lớn là nhờ vào lượng tiền tín dụng cũng gia tăng đến 60% trong năm ngoái. Vấn đề là dùng tín dụng để thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng chỉ là biện pháp tình thế. Alistair Thornton, kinh tế gia của IHS Global Insight tại Bắc Kinh nhận định là giới phân tích không còn tin vào khả năng tăng trưởng vững mạnh của kinh tế Trung Quốc vì hiệu năng của chính sách bơm tín dụng càng ngày sẽ càng ít đi. Theo giải thích của một số chuyên gia tại Bắc Kinh và Thượng Hải được AFP trích dẫn, thì tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn mong đợi của thị trường tài chính. Điều này chứng tỏ kinh tế thật của Trung Quốc không có nền tảng vững chắc và do vậy sẽ tiếp tục khập khiễng trong tương lai. Trong một bài phân tích của Merrill Lynch Bank of America, thì nguyên nhân thứ ba làm cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bị yếu đi là do tiêu thụ trong nước giảm, mà tình trạng này bắt nguồn từ chính sách của ban lãnh đạo mới, cấm cán bộ, quan chức mua sắm hàng xa xỉ phẩm để tránh khoa trương sự giàu sang trong bối cảnh dân chúng gặp khó khăn. Kinh tế Trung Quốc tiếp tục được kích thích bằng tư bản cố định như mua máy móc, xây dựng hạ tầng, mà số vốn tung ra đã lên gần 1.000 tỷ đô la trong 3 tháng đầu năm nay, tức là gần một nửa tổng sản lượng quốc gia GDP của Trung Quốc. Trong khi đó, thì môi trường kinh tế thế giới cũng bất lợi cho kinh tế Trung Quốc, một nền kinh tế vẫn còn lệ thuộc vào xuất khẩu. Chính sách tiền tệ thắt lưng buộc bụng của các nước Tây Phương gây khốn đốn cho doanh nghiệp Trung Quốc rất nhiều. Thứ tư tuần trước, quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới đã gây kinh ngạc cho giới quan sát khi thông báo cán cân thương mại bị thâm thủng 880 triệu đô la thay vì phải xuất siêu theo dự báo là 14 tỷ trong tháng 3 2013 này. Kết quả xấu nói trên đi kèm với tỷ lệ tăng trưởng sụt giảm là điều hợp lý và đáng lo ngại cho Trung Quốc. Cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhiều lần cảnh báo nếu kinh tế Trung Quốc rơi xuống dưới 8% mỗi năm thì Trung Quốc khó tránh nguy cơ bất ổn xã hội. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh RFI từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Không cải tổ triệt để, kinh tế sẽ vẫn trì trệ. Thanh Phương thực hiện với phần phân tích của tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu. Vì sao nhiệt độ trái đất tăng chậm lại trong thập niên qua? Trọng Thành sẽ cố gắng trả lời câu hỏi này. Nhưng bây giờ, mời quý thính giả theo dõi phần tường trình của thông tín viên Quê Đăng từ Roma về vấn đề chính trường Ý tiếp tục bế tắc sau gần 2 tháng không thành lập được chính phủ.
Xin thân chào thông tin viên Quê Đăng. Thế như vậy là đã gần 2 tháng sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 2 vừa qua thì nước Ý vẫn chưa thể có được một chính phủ. Vậy trước hết anh có thể điểm lại đôi nét về những bế tắc của chính trường Ý lúc này.
Sau gần 2 tháng trời, tức là từ ngày 25 tháng 2 đến nay, quốc hội khóa mới ra đời nhưng tình hình chính trị Ý xem ra vẫn còn bế tắc. Có thể nói rằng nước Ý bước vào mùa tranh cử hồi tháng 2 vừa qua trong một bối cảnh chính trị cực kỳ bất ổn. Nhưng sau bầu cử thì bất ổn chính trị lại vẫn tiếp tục. Lý do là bởi vì kết quả bầu cử vừa qua đã không cho phép bất cứ một liên minh chính trị nào hay bất cứ một lực lượng đảng phái nào có được đa số vững chắc trong quốc hội để có thể lập chính phủ. Trên lý thuyết, khi không có một lực lượng chính trị nào có khả năng tạo ra được đa số để lập chính phủ, thì phương cách duy nhất là phải mở các cuộc hiệp thương để tìm cách đưa ra một liên minh chính trị để có đủ đa số trong quốc hội để lập chính phủ. Nhưng vấn đề là nước Ý, với kết quả bầu cử vừa qua, đã bị đưa đến tình trạng không những bất phân thắng bại giữa ba lực lượng chính trị chánh là liên minh trung tả, liên minh trung hữu và phong trào năm sau, mà ít ra là cho đến hôm nay chẳng có cuộc hiệp thương nào cho phép ba lực lượng chính trị nói trên tạo ra được một đa số. Phong trào năm sau dựa trên làn sóng tẩy chay đảng phái đã nhất định không liên minh với bất cứ một lực lượng nào, mà chỉ nằng nặc đòi cho bằng được quyền đứng ra một mình lập chính phủ dù rằng chưa được đến 30% số phiếu. Liên minh trung hữu của Berlusconi dù rằng mất nhiều phiếu so với năm 2008, nhưng với gần 30% số phiếu vẫn còn là một lực lượng có khả năng điều kiện hóa đời sống chính trị ở Ý và sẵn sàng đứng ra nối dòng tay lớn với bất cứ một lực lượng nào, chủ yếu là với đảng Dân Chủ của Bersani để có thể có đa số lập ra chính phủ. Vấn đề còn lại chính là đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ trong cương vị là đảng có phiếu cao nhất, được chỉ định đứng ra tìm cách lập chính phủ, nhưng cho đến nay đảng Dân Chủ vẫn nhất quyết từ chối khả năng nối dòng tay lớn của Berlusconi, bởi vì theo cách đánh giá của đảng Dân Chủ, một liên minh chính phủ với Berlusconi sẽ càng làm cho cử tri cánh tả càng thêm xa lánh và sẽ bị cử tri đánh giá như là một kế hoạch thông đồng bất chính với Berlusconi để nắm lấy quyền lực, và nhất là sẽ càng tạo thêm sức mạnh cho phong trào năm sau vốn đang tẩy chay giai cấp lãnh đạo chính trị đã quá sơ cứng và bị kết án là thối nát và lạm quyền. Tất cả các thế trận vừa kể cho đến nay đã không cho phép nước Ý có một chính phủ mới, dù rằng tình hình kinh tế tài chính xã hội vẫn đang tiếp tục trong cơn khủng hoảng. Cho đến hôm nay, gần 2 tháng sau ngày bầu cử, nước Ý vẫn phải tiếp tục duy trì chính phủ kỳ trị của Mario Monti, dù rằng ngay chính ông Mario Monti trong kỳ bầu cử vừa qua cũng đã thất cử khá nặng nề, liên danh của ông Mario Monti đã không được đến 10% số phiếu, và do đó dù muốn Mario Monti cũng không có khả năng giải cứu cho Liên minh Trung Tả để có được đa số trong quốc hội.
Nước Ý vẫn không có một chính phủ. nhưng mấy hôm vừa rồi quốc hội lại đang hối hả chuẩn bị để bầu cử tổng thống mới, mặc dù cho đến giữa tháng 5 mới hết nhiệm kỳ tổng thống. Anh có thể cho biết lý do tại sao?
Đúng là trên lý thuyết thì việc lập chính phủ là khẩn trương hơn việc bầu tổng thống mới. Chiếu theo hiến pháp của Ý thì chính tổng thống là người có trách nhiệm chỉ định nhân vật đứng ra tìm cách thành lập chính phủ, và hội đồng chính phủ phải được đa số quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm để có thể hoạt động. Trên lý thuyết, tổng thống Ý có thể hoặc chỉ định một nhân vật ngoài luồng của các đảng phái để đứng ra thành lập một kiểu chính phủ cứu quốc trước tình hình khủng hoảng kinh tế tài chính nghiêm trọng của nước Ý, và yêu cầu quốc hội tín nhiệm hoặc phải giải tán quốc hội cho đi bầu lại. Ông Giorgio Napolitano đang ở vào giai đoạn chót của nhiệm kỳ 7 năm của mình. Theo hiến pháp thì trong 6 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ, tổng thống không còn quyền giải tán quốc hội, do đó phương án giải tán quốc hội không còn khả thi. Do đó chính Napolitano đã tìm cách dời trọng tâm chính trị hiện nay vào việc bầu cử tổng thống mới, để chính tổng thống mới dưới quyền lực đầy đủ hơn là một tổng thống đang hết nhiệm kỳ sẽ đứng ra giải quyết vấn đề lập chính phủ. Trên thực tế, quyết định di dời trọng tâm chính trị từ việc lập chính phủ sang việc bầu cử tổng thống mới cũng có những lý do rất chính trị mà ai cũng biết, nhưng không ai có thể đường đường công khai nói ra. Sau gần hai thập niên hầu như cầm quyền liên tục với một đa số gần như tuyệt đối trong quốc hội cho đến khóa vừa qua, và dù rằng đã dấy lên một trận đánh chiến với ngành tư pháp, ông Silvio Berlusconi vẫn chưa san bằng được hết tất cả các nợ nần công lý của ông ta, từ tham nhũng hối lộ đến trốn thuế, từ gian lận sổ sách đến mua chuộc đại biểu quốc hội, thậm chí đến cả nghi phạm quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Nếu trước đây khi còn nắm quyền hành pháp và với đông đủ âm binh trong quốc hội, ông Silvio Berlusconi còn có khả năng đưa ra những đạo luật nhằm che chắn cho ông ta trước tòa án. Nhưng nay khi ông ta đã mất phiếu tam hạ và không còn được đa số trong quốc hội, thì chỉ còn cách là di chuyển lá chắn từ quốc hội sang dinh tổng thống. Bởi vì nếu trong 7 năm sắp tới, vị tân tổng thống là người tín cẩn của Berlusconi, thì coi như ông ta sẽ có lá chắn vững chắc. Trong vai trò đó, vị tân tổng thống tín cẩn có thể từ chối chấp ký bất cứ đề luật nào có tính bất lợi pháp lý cho chính bản thân của Berlusconi. Và chính đây là cốt lõi của mọi sự bế tắc hiện nay trên chính trường nước Ý. Chính bản thân Silvio Berlusconi cũng đã lật ngửa lá bài cho mọi người thấy. Berlusconi với liên minh trung hữu của ông ta sẵn sàng bỏ phiếu tín nhiệm cho một chính phủ của liên minh trung tả, với điều kiện là sau đó liên minh trung tả phải trả ơn bằng cách bỏ phiếu ở quốc hội để bầu người tín cẩn của Berlusconi vào dinh tổng thống, một kiểu tiền trao cho múc không hơn không kém. Và cũng vì thế mà liên minh trung tả đã từ chối mọi đề nghị nối dòng tay lớn của Berlusconi. Để tránh áp lực đổ chác của Berlusconi, ông Giorgio Napolitano với lý do không muốn lấy quyết định có tính áp đặt với người kế nhiệm đã cho đông lạnh việc lập chính phủ và chuyển trọng tâm sang việc bầu tổng thống mới. Điều này có nghĩa là Silvio Berlusconi bị giảm khả năng gây áp lực trong việc bầu tổng thống, vì việc thành lập chính phủ sẽ được giải quyết sau khi bầu cử tổng thống đã kết thúc.
Thưa anh, những bế tắc chính trị này chắc hẳn là có hệ lụy nhiều đến đời sống kinh tế xã hội của Ý chứ?
Đúng ra trong một tình hình kinh tế tài chính khẩn trương như hiện nay ở Ý, cần phải có một chính phủ cực kỳ ổn định để có thể có đủ quyền lực và phương tiện để lấy những quyết định quan trọng hay đưa ra những đường lối cải tổ cần thiết để chấn chỉnh nền kinh tế tài chính và bộ máy nhà nước. Thì đằng này nước Ý là vẫn phải tiếp tục giật giờ trôi nổi, giống như một con tàu trong cơn giông tố bão bùng mà thuyền trưởng và đám ekip lái tàu vẫn còn vắng bóng, con tàu vẫn tiếp tục giật giờ theo sóng nước. Vấn đề hàng đầu hiện nay ở Ý là các cơ sở sản xuất kinh tế đình đốn và rất nhiều hãng xưởng đang phải đóng cửa. Theo các tổ chức doanh nghiệp hiện nay thì mỗi ngày có khoảng trên dưới 40 cơ sở sản xuất lớn bé đóng cửa vì bị phá sản. Điều này dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng. Theo thống kê mới nhất thì con số thất nghiệp ở Ý hiện nay đã lên đến 15%, và trong những tháng gần đây đã liên tục xảy ra những vụ tự vẫn vì thất nghiệp hay nghèo khó, hoặc chính các doanh nhân của các cơ sở sản xuất tự vẫn vì bị phá sản. Bên cạnh các công đoàn đang ngày đêm lên tiếng báo động về tình trạng kinh tế, các tổ chức doanh nghiệp cũng đã lên án sự bất lực và thụ động của giới lãnh đạo chính trị. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Ý đã tố cáo rằng trong 50 ngày án binh báo động vừa qua ở Quốc hội đã gây thiệt hại kinh tế. Con số người nghèo Ý hiện nay gia tăng, sức mua giảm thiểu rõ rệt đến nỗi theo thống kê mới nhất, hiện nay Ý giảm xuống chỉ còn khoảng 1,6%. Đời sống của những giới có thu nhập thấp kém khó đến nỗi mà một tổ chức từ thiện nổi tiếng như tổ chức Emergency, vốn xưa nay chỉ hoạt động ở các quốc gia nghèo đói hay có chiến tranh, nay lại đang mở rộng hoạt động sang nước Ý để cứu tế những gia đình không có khả năng tài chính để chữa trị bệnh tật.
Xin cảm ơn thông tin viên Huê Đăng tại Roma.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng thương lượng với Bắc Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam chuẩn bị hợp tác an ninh trên biển, tranh chấp đền Privihia, Thái Lan và Campuchia cùng điều trần tại Tòa án Công lý Quốc tế, Ngân hàng Thế giới dự phóng kinh tế của Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 7,8% trong năm nay. Ông Nicolas Maduro đắc cử Tổng thống Venezuela, nhưng phe đối lập đòi kiểm lại phiếu, tài sản của các bộ trưởng Pháp được công khai hóa, chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Trung Quốc lộ nhược điểm. Và cuối cùng, chính trường Ý đang tiếp tục bế tắc sau gần 2 tháng không thành lập được chính phủ, thông tín viên Huê Đăng từ Roma gửi về bài tường trình. Thưa quý vị, ngay sau đây là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn hôm nay.
Điểm báo.
Do vụ cựu Bộ trưởng Ngân sách Cao Ý Giác trốn thuế làm tổn hại đến uy tín của giới chính khách nói chung và bản thân Tổng thống nói riêng, ông François Hollande đã ra lệnh cho các thành viên trong chính phủ phải công khai hóa tài sản vào ngày hôm nay. Các báo Pháp dành nhiều trang để phân tích về biện pháp này của Tổng thống.
Báo Le Monde dành 2 trang lớn nhận định về sự việc trên với bài báo mang tựa đề Hollande, minh bạch hóa hay chủ nghĩa dân túy. Vào cuối ngày hôm nay, người dân sẽ được biết giá trị tài sản của các bộ trưởng qua mạng Internet. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp, công dân có thể truy cập Internet để biết được tổng giá trị tài sản của các bộ trưởng, bao gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng, đồ nội thất, phương tiện đi lại và cả giá trị trang sức. Theo tờ báo, hồ sơ này sẽ trở thành một dự luật được trình lên Hội đồng Bộ trưởng, và ông Hollande muốn dự luật này phải được bàn bạc trước mùa hè. Có thể nói, quyết định của Tổng thống như bị áp lực trước sức ép của công chúng sau vụ Cao Ý Giác. Một thành viên chính phủ không tán thành vì cho đây là hành động rất nguy hiểm đầy rủi ro, không thể lẫn lộn giữa công và tư. Trong nội bộ chính phủ, mỗi người đo lường tính nghiêm trọng của sự việc. Bộ trưởng đặc trách ngân sách, ông Bernard Cazeneuve nhận xét, đây có thể là biện pháp để cải thiện sự tín nhiệm trong dân chúng. Quyết định của Tổng thống có thể mang tính lịch sử, nhưng điều ông quan tâm là thoát ra khỏi thời kỳ điên loạn này. Phần đông trong chính phủ tán thành quyết định của Tổng thống vì cho rằng ông không thể làm cách khác. Thế nhưng, họ lo ngại cách thức mà ông tiến hành có thể gây ra nhiều rủi ro. Một số khác thì nhìn nhận vấn đề với ít nhiều hài hước, ví dụ như dân Pháp sẽ nghĩ thế nào khi một quan chức quản lý một lượng tài sản tư không bao nhiêu lại có thể quản lý cả ngân sách nước Pháp. Bên cạnh đó, báo kinh tế Les Echos chạy tiếp, giờ rê cho việc công bố tài sản của các bộ trưởng, một cuộc cách mạng nhỏ mang nhiều tranh cãi tại Pháp. Tờ báo nêu nhận định của các phe đối lập, phía cánh hữu, trong đó có cựu thủ tướng François Fillon và cựu bộ trưởng Laurent Wauquiez đã lên án đây là một hành động vạch áo cho người xem lưng. Chủ tịch đảng UMP thì đã phá mạnh hơn, cho đây là đạo đức giả. Chính trị gia cực tả, ông Mélenchon cũng tính tới các tác hại của sự việc. Theo thống kê của Viện Thăm dò Công chúng Pháp Ipsos được đăng trên tờ Journal du Dimanche, báo Chủ nhật, có đến 60% số người được hỏi tán thành việc công khai tài sản hóa của các bộ trưởng. Một số nước Bắc Âu cũng đã triển khai biện pháp này, và giờ đây, Pháp thấy rằng mình còn làm tốt hơn cả nước láng giềng Đức, vì ở nước này, bộ trưởng không bắt buộc phải kê khai tài sản.
Nhìn về Trung Quốc, báo Le Monde đề cập đến tình trạng làm giàu của các quan chức tại đây và cuộc cải cách chống nạn tham nhũng.
Từ trước đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc quy định là các quan chức phải kê khai tài sản nhằm chống lại nạn tham nhũng, nhưng chưa bao giờ luật này được thực hiện. Ngay khi lên cầm quyền, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hứa không bỏ sót một con ruồi hay một con hổ trong cuộc chiến này. sự kiện báo chí đăng tin vào mùa thu năm ngoái, gia đình cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo sở hữu khối lượng tài sản lên đến 2,7 tỷ đô la, như cái tát mạnh vào công chúng, sau một thập kỷ giới lãnh đạo hô hào chống tham nhũng. Dưới sức ép của công luận, một số quan chức cao cấp đã sẵn sàng công khai hóa tài sản. Ví dụ như tại một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, 526 cán bộ kê khai tài sản, tất cả bất động sản, xe cộ, tín dụng, nhưng các thông tin này chỉ được đăng trên trang nội bộ. Sau đó sẽ được Đảng Cộng sản đăng tải một cách hợp lý, chứ không phải bất cứ công dân nào cũng trực tiếp tra cứu trên mạng. Ngày 2 tháng 4, một số người đã biểu tình tại Bắc Kinh để đề nghị ông Tập Cận Bình đăng tài sản của các quan chức cấp cao.
Ngày hôm nay, báo chí Pháp lại tiếp tục thông tin về hồ sơ Bắc Triều Tiên sau một loạt các căng thẳng. Giờ đây dường như Mỹ và Hàn Quốc quá mệt mỏi về các động thái gây hấn của Bắc Triều Tiên nên đã bớt căng thẳng và đồng ý nối lại đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.
Báo Le Monde chạy tựa, Seoul chơi lá bài hạ hỏa trong cuộc xung đột với Bình Nhưỡng. Bài báo cho biết, nhân chuyến công du tại Bắc Kinh ngày 13 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry hy vọng thuyết phục được Trung Quốc khuyên răng đồng minh Bắc Triều Tiên ngừng gây hấn. Nữ Tổng thống Park Geun-hye của Hàn Quốc mong muốn thiết lập mối quan hệ với chế độ Bình Nhưỡng và phát triển các quan hệ hợp tác. Bà còn nhấn mạnh tầm quan trọng trong đối thoại với Bắc Triều Tiên. Bà hứa hẹn vẫn tiếp tục cứu trợ cho đất nước láng giềng, bất kể tình hình chính trị và an ninh ra sao. Thái độ này trái ngược hoàn toàn với lúc đầu, khi Bắc Triều Tiên gây hấn, bà đã rất kiên quyết. Thế nhưng, một vài động thái khủng hoảng ban đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc, cường độ khẩu chiến leo thang và nguy cơ tấn công tên lửa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đã làm cho bà phải thận trọng hơn. Ông John Kerry rất hoan nghênh cách giải quyết của bà và cho đây là một hành động khôn ngoan. Đồng thời, ông không quên khẳng định luôn sát cánh với Seoul để đương đầu với mối đe dọa và gây hấn của Bình Nhưỡng. Thái độ của Hoa Kỳ được xem là một chiến lược khá kiên nhẫn. Cũng như Hàn Quốc, Hoa Kỳ đã bật đèn xanh để làm dịu tình hình căng thẳng trên bán đảo. Cụ thể là vụ thử tên lửa xuyên lục địa của Mỹ trong tuần ngày 8 tháng 4 đã được hoãn lại. Trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, lần đầu tiên Tổng thống Obama đã kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt thái độ gây chiến và hạ hỏa vào thứ Sáu vừa qua. Chẳng ai mong muốn xảy ra một cuộc chiến tại bán đảo Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng, cũng như các quốc gia khác, cần tôn trọng luật lệ quốc tế mà Liên Hợp Quốc đã đặt ra. Bên cạnh đó, báo kinh tế Lezeco cũng phân tích tình hình này với bài viết Mỹ và Trung Quốc muốn cùng hợp tác nhằm giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Theo tờ báo, ông John Kerry hứa hẹn viện trợ kinh tế cho Bình Nhưỡng. Đổi lại, nước này phải giải trừ hạt nhân. Trung Quốc lo ngại các hành động có thể gây hậu quả nghiêm trọng của lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên. Hôm nay là sinh nhật cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành. Các chuyên gia dự đoán một số động thái quân đội của Bình Nhưỡng, nhưng tình hình lại dịu đi trên bán đảo. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trong chuyến công du Trung Quốc cũng lên án thái độ gây hấn của Bình Nhưỡng là rất nguy hiểm.
Trở lại với thời sự châu Á, báo Le Monde trong mục địa chính trị có bài viết cho biết Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có các cuộc đàm phán nhằm ký kết các hiệp định tự do thương mại với các nước trên thế giới. Hành động này mang ý nghĩa quan trọng, làm cho nền kinh tế Nhật Bản trở nên năng động hơn.
Ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Nhật tuyên bố tham gia các cuộc đàm phán hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương nhằm tự do hóa trao đổi giữa các nước trong khu vực. Chiến lược này nằm trong kế hoạch vực dậy nền kinh tế của quốc đảo, cộng với kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế và một chính sách tiền tệ tích cực. Đây là cách để đuổi kịp nước láng giềng Hàn Quốc trong công nghiệp sản xuất, xe hơi và đồ điện tử, bởi vì Hàn Quốc đã ký kết hiệp định tự do thương mại với Liên hiệp châu Âu. Tokyo muốn bãi bỏ thuế 14% và 10% đánh trên các hàng điện tử và xe hơi. Về phía mình, Brussels đòi hỏi được dễ dàng hơn thâm nhập vào thị trường Nhật Bản và mở cửa đối với các mặt hàng lương thực và nới lỏng hơn các tiêu chí đánh giá an toàn trên sản phẩm xe hơi. Nhật và châu Âu mong muốn hiệp định này sẽ mở ra nhiều hợp tác hơn trên thị trường châu Á và châu Phi. Theo tờ báo, tham vọng này của Nhật không khỏi vấp phải một số trở ngại trong nước. Cụ thể như ngành nông nghiệp Nhật Bản vốn được nhiều bảo trợ của chính phủ, đặc biệt là ngành trồng lúa. Nhập khẩu gạo bị đánh thuế đến 778%. Giờ đây, họ đang lo ngại cho vận mệnh của mình trong tương lai khi mà Nhật quyết định mở cửa tự do trao đổi với châu Âu cũng như các nước Thái Bình Dương. Thậm chí, chính phủ Nhật đã hứa hẹn đưa ra một số cải cách nhằm cải thiện năng suất và xuất khẩu.
Trở lại với tình hình xã hội tại Pháp, sau bao cuộc biểu tình chống đối hôn nhân đồng tính, Nghị viện Pháp vẫn tiếp tục thông qua dự luật nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi. Chính phủ muốn tăng tốc để dự luật phải được thông qua vào ngày 23 tháng 5 để cho áp dụng ngay sau đó. Báo chí Pháp dành nhiều trang phân tích.
Báo Le Figaro đăng bài, cuộc chạy đua nước rút của Nghị viện để cho thông qua đạo luật cho phép hôn nhân đồng tính. Theo tờ báo, phẫn nộ trước quyết định này, dân chúng thông báo lại tiếp tục biểu tình phản đối ngày 21 tháng 4. Một đại diện cho phong trào biểu tình nhận xét, mỗi khi chính phủ muốn dập tắt phong trào của chúng tôi, thì chúng tôi lại càng muốn tổ chức các cuộc biểu tình mới. Bên cạnh đó, Chủ tịch đảng UMP, Jean-François Copé chỉ trích Thủ tướng Jean Macaro, hãy nên lắng nghe sự phẫn nộ của dân chúng và thôi tranh luận về đạo luật này. Thay vào đó là nên chú trọng giải quyết nạn thất nghiệp. Một dân biểu thuộc đảng UMP phê phán hành động của chính phủ gây ra scandal vì áp buộc thi hành đạo luật này, trong khi đây là một chủ đề gây rất nhiều tranh cãi và phản đối của dân chúng. Bên cạnh đó, báo L'Humanité cũng có bài viết mang tựa cuộc tranh luận vội vã trước làn sóng chống đối dâng cao. Theo tờ báo, dự luật này đã được Hạ nghị viện thông qua hồi thứ Sáu và sẽ được xét lại lần hai tại Quốc hội vào cuối tháng 5. Đây là một cách chấm dứt nhanh chóng các cuộc đấu tranh du kích trong dân chúng chống lại dự luật. Còn những người ủng hộ dự luật này thì vui mừng với tốc độ làm việc của nghị viện.
Và tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Không cải tổ triệt để, kinh tế sẽ vẫn trì trệ. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 27 tháng 3 vừa qua, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 1 năm nay ước tính chỉ đạt 4,89% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy là kinh tế Việt Nam đang có chiều hướng đi xuống vì năm ngoái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chỉ đạt 5,03%, tức đã là mức thấp nhất từ 13 năm qua. Do nhu cầu tiêu thụ nội địa sụt giảm mạnh dẫn đến hậu quả nhiều công ty phá sản và trong bối cảnh hệ thống ngân hàng đầy nợ xấu. Trước tình hình kinh tế đang có chiều hướng đi xuống như vậy, vào tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế cho giai đoạn 2013-2020 với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Vào tháng trước, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã chỉ định Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình làm trưởng ban và phó ban chỉ đạo đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015. Một công ty quản lý tài sản nhà nước theo dự kiến cũng sẽ được thành lập trước cuối tháng này nhằm xử lý nợ xấu ở Việt Nam. Thế nhưng theo nhận định của Johanna Chua, nhà nghiên cứu kinh tế châu Á của ngân hàng Citigroup, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nới lỏng chính sách tiền tệ rồi và hiện đang có nhiều nguồn thanh khoản, nhưng do Việt Nam không có một hệ thống ngân hàng vận hành tốt, không rõ là những biện pháp nói trên có sẽ giúp phục hồi hoạt động kinh tế hay không. Tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân ngày 5 và 6 tháng 4 vừa qua tại Nha Trang, các chuyên gia cũng cảnh báo là những số liệu kinh tế vĩ mô chủ yếu của quý 1 năm 2013 chưa cho thấy kinh tế Việt Nam năm nay sẽ đảo chiều, khả năng phục hồi tăng trưởng còn ảm đạm. Ngân hàng Thế giới cũng dự báo là kinh tế Việt Nam năm nay sẽ chỉ tăng 5,5%. Nếu như thế thì đây sẽ là lần đầu tiên từ hai thập niên qua tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong hai năm liên tiếp ở mức dưới 6%. Xu hướng đi xuống của nền kinh tế Việt Nam cần phải được đặt trong một thời kỳ dài hơn. Báo cáo đánh giá tổng thể tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ngày 3 tháng 4 cho thấy là tăng trưởng của 3 ngành kinh tế trụ cột là nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 5 năm sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đều thấp hơn so với giai đoạn trước khi gia nhập, trong khi quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn diễn ra chậm chạp. Nói chung là cả 3 ngành đó có chung đặc tính, hiệu quả cạnh tranh thấp và giá trị gia tăng đều thấp. Không chỉ có hiệu quả cạnh tranh thấp, kinh tế Việt Nam đang mất dần sự thu hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Cam kết đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã giảm từ 18,1 tỷ đô la năm 2010 xuống còn 14,7 tỷ năm 2011. Năm ngoái, cam kết đầu tư ngoại quốc chỉ đạt 13 tỷ đô la, trong khi chỉ tiêu đề ra là từ 15 đến 17 tỷ. theo Tổ chức Hội nghị về Mậu dịch và Phát triển của Liên Hiệp Quốc, ngay cả tính về trị giá hối đoái hiện nay, đầu tư ngoại quốc trực tiếp năm ngoái đổ vào Miến Điện đã tăng 90% và vào Campuchia đã tăng hơn 100% so với năm trước. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, tiến sĩ Lê Đăng Doanh trước hết đưa ra một số nhận xét về kết quả của nền kinh tế Việt Nam trong quý một vừa qua.
Kết quả kinh tế quý một của Việt Nam là có mấy điểm đáng chú ý như sau. Một là lạm phát thì tương đối thấp, lấy là do kết quả của tín dụng không có tăng, tăng trưởng tín dụng chỉ 0.03%, trong khi đó thì giá tăng 2.56%. Và sức mua cũng giảm sút rất nhiều, vì vậy cho nên là chỉ số giá cả là tốt. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng là chỉ có 4.89%, và đấy là một tốc độ tăng trưởng thấp. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng của công nghiệp rất là thấp, và các cái báo cáo về các đơn đặt hàng đối với công nghiệp chưa có cái sự lạc quan. Xuất khẩu thì vẫn tăng khá, nhưng phần lớn là do xuất khẩu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Nông nghiệp từ trước đến nay vẫn là chỗ dựa vững chắc của nền kinh tế Việt Nam, thì năm nay rất có thể sẽ gặp khó khăn bởi vì hạn hán ở miền Trung và xâm mặn và hạn hán ở Nam Bộ sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả của cà phê, của hồ tiêu cũng như là kết quả của vụ mùa bây giờ. Đấy là những các cái điểm đáng chú ý trong kinh tế quý một của năm 2013. Đáng chú ý nữa là khoảng 15.750 doanh nghiệp tư nhân đã tuyên bố phá sản hoặc đóng cửa, cao hơn cái con số 15.300 doanh nghiệp mới được đăng ký. Và đây là lần đầu tiên số doanh nghiệp đóng cửa lại cao hơn là số doanh nghiệp đăng ký. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái khả năng có công ăn việc làm của giới trẻ trong thời gian tới đây.
Thưa ông Lê Đăng Doanh, thì ngoài những lý do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như tác động của thời tiết như ông vừa nêu, thì có những lý do nào khác giải thích cho việc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiếp tục chậm lại như vậy ạ?
Tại diễn đàn kinh tế mùa xuân của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức cuối tuần qua ở thành phố Nha Trang, thì mọi người đều lưu ý rằng là mặc dầu Việt Nam đã có đề án tái cấu trúc tổng thể nền kinh tế, đã có đề án xử lý nợ xấu và tái cấu trúc ngân hàng, đã có đề án về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là tái cấu trúc các tập đoàn và tổng công ty nhà nước và tái cấu trúc đầu tư công, nhưng cho đến nay những việc thực sự làm được là quá ít, tức là chúng ta đạt được quá ít những tiến bộ rất cần thiết. Nhiều ý kiến còn nhấn mạnh là phải tái cấu trúc hệ thống thể chế của Việt Nam. Hiện nay bộ máy của Việt Nam đã tỏ ra là tạo ra quá nhiều chi phí về thời gian và tiền bạc đối với doanh nghiệp. Đấy cũng là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý xem xét.
Hiện nay thì trước mắt có một cái vấn đề đang gây khó khăn nhiều cho hoạt động các doanh nghiệp, đó là vấn đề thiếu nguồn tín dụng. Vậy thì cái kế hoạch mà tái cơ cấu lại hệ thống tài chính của Việt Nam liệu có sẽ giúp giải quyết được vấn đề này hay không ạ?
Việc xử lý nợ xấu và giải quyết hàng tồn kho là điểm mấu chốt để khắc phục cái tình trạng đóng băng tín dụng hiện nay. Như đã nói là tín dụng của 3 tháng đầu năm chỉ tăng trưởng có 0.03%, trong khi đó thì giá tăng 2.56%, tức là trong thực tế tín dụng hầu như là không có tăng gì cả, và điều đó làm cho các doanh nghiệp tư nhân hết sức khó khăn. Rất đáng tiếc là Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải có dự án về công ty xử lý nợ Việt Nam Asset Management Corporation vào cuối tháng 3, nhưng khi đề án trình ra thì chính phủ đã bắt, bởi vì cái đề án chủ yếu là xử lý nợ giữa ngân hàng với ngân hàng, chứ còn nợ giữa ngân hàng và doanh nghiệp thì chưa được xử lý. Và tôi lấy làm lo ngại về cái tình hình xử lý nợ xấu quá chậm, nó dẫn đến những các cái khó khăn cho doanh nghiệp để tiếp cận tín dụng. Ngoài ra thì cái việc tái cấu trúc ngân hàng cũng hết sức là trì trệ. Cho đến nay, ngân hàng nhà nước chỉ thành công trong cái việc sáp nhập vài ngân hàng yếu với nhau, và câu hỏi đề ra tức là hai ông yếu cộng lại thì có thành một ông khỏe hay không? Đấy cũng là một câu hỏi cần phải được xử lý và xem xét.
Vâng, vậy thì theo ý kiến của riêng ông cũng như của các chuyên gia kinh tế khác, thì Việt Nam cần phải có những bước cải tổ mạnh dạn như thế nào về cơ cấu kinh tế để mà thật sự có một nền kinh tế có sức cạnh tranh cao?
Vâng, tại diễn đàn kinh tế mùa xuân thì Bà Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã kết luận là cần phải có quyết tâm lớn và phải thúc đẩy mạnh mẽ cái quá trình tái cấu trúc và thúc đẩy cải cách. Và sắp tới đây thì Quốc hội họ chắc chắn là sẽ bàn để mà thúc đẩy cái quá trình này. Tôi hy vọng là trong thời gian từ bây giờ đến khi Quốc hội họp, Chính phủ cũng sẽ cố gắng nỗ lực để mà thúc đẩy cái quá trình tái cấu trúc nền kinh tế hiện nay rất quan trọng để thúc đẩy quá trình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
Nhưng theo ông thì những cái điểm nào trước mắt cần phải được thực hiện để mà thoát ra khỏi khó khăn hiện nay của nền kinh tế Việt Nam à?
Cái điều cơ bản hiện nay tức là phải gấp rút xử lý nợ xấu và phải tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Xin lưu ý là các tập đoàn và tổng công ty nhà nước hiện nay nợ 1.330.000 tỷ đồng và đấy là một số tiền rất lớn. Nhưng cái đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước thì không có đả động gì đến cái số nợ này cả. Tôi không nghĩ rằng là có thể tái cấu trúc được nếu không xử lý vấn đề nợ này. Cho nên tái cấu trúc cần một cái nguồn vốn nhất định. Nếu không có nguồn vốn đó, tôi nghĩ rằng tái cấu trúc sẽ khó khăn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Trong bài viết đề ngày 7 tháng 4 đăng trên Diễn đàn Đông Á, ông Jonathan Pincus, Giám đốc Đào tạo và Cố vấn Nội dung Đào tạo của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright thuộc chương trình Việt Nam, Đại học Harvard, cũng cho rằng Việt Nam cần phải thi hành các cải tổ cơ cấu sâu rộng hơn. Trong bài viết này, trước hết, ông Pincus nhận định rằng chính sách tiền tệ chặt chẽ mà Việt Nam thi hành vào năm 2011 đã làm lộ rõ những vết nứt sâu đậm trong nền kinh tế. Những rạn nứt này lộ rõ vì kinh tế nay bao gồm hai khu vực hầu như là tự quản. Khu vực đầu tiên là ngành xuất khẩu đầy năng động và có sức cạnh tranh cao, chuyên sản xuất các mặt hàng thiên về gia công và nông phẩm. Khu vực thứ hai là khu vực được bảo hộ chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước hoặc có quan hệ với nhà nước, vẫn tồn tại chủ yếu nhờ được hưởng nguồn tín dụng dễ dãi và được ưu tiên sử dụng đất. Việc thắt chặt tín dụng vào năm 2011 đã làm lộ rõ tình trạng nợ nần của các doanh nghiệp thuộc khu vực thứ hai và tầm mức tham gia của các doanh nghiệp này vào các hoạt động đầu cơ. Trong khi đó, khu vực có sức cạnh tranh cao thì vẫn tiến bước đi đầu. Theo ông Pincus, do phần lớn các nguồn tín dụng được chuyển vào những hoạt động kinh doanh mang tính đầu cơ, cho nên khi nguồn tín dụng khan hiếm đi, trị giá các tài sản này sụt giảm, khiến cho hàng ngàn công ty bị phá sản. Nợ xấu ở Việt Nam hiện nay được thẩm định là từ 10 đến 25% tổng thu nhập quốc gia, trong đó khoảng 40% nợ xấu hiện do các ngân hàng thương mại quốc doanh nắm, phần còn lại nằm trong số các ngân hàng thương mại cổ phần. Phần lớn những nợ xấu này được thế chấp bởi đất đai và bất động sản, và phần còn lại bởi những tài sản khác trong khu vực phi cạnh tranh. Theo ông Pincus, chính quyền đã xác định đúng việc cải tổ cơ cấu hệ thống ngân hàng, các doanh nghiệp nhà nước và đầu tư công là những điều kiện tiên quyết để khởi động lại tăng trưởng kinh tế cao. Vấn đề là trong cả ba lĩnh vực đó, các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam đều cho thấy họ thiên về thay đổi từ từ và thử nghiệm hơn là thay đổi triệt để, vì lý do căng thẳng chính trị trong vài năm qua. Ông Pincus dự báo là trong năm 2013, kinh tế Việt Nam sẽ vẫn tăng trưởng chậm, nhưng sẽ tăng. Việc cho vay sẽ khởi động lại khi các ngân hàng cổ phần mạnh hơn, chỉnh đốn được mảng cân đối tài sản của mình. Khu vực kinh tế cạnh tranh sẽ tiến về phía trước, tạo công ăn việc làm và nguồn ngoại tệ. Chính quyền trên nguyên tắc sẽ đề ra những giải pháp cho các khu vực ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Nhưng ông Pincus đặt câu hỏi, liệu chính quyền có thể tăng tốc tiến trình phục hồi bằng cách thực hiện những cải tổ sâu rộng hơn? Ông viết tiếp, theo một góc nhìn kinh tế hạn hẹp, câu trả lời là có. Các món nợ xấu và giá cả tài sản phi thực tế đang kềm lại đà tăng trưởng. Một kế hoạch mạnh mẽ nhằm tái cơ cấu khu vực ngân hàng sẽ tạo ra một hệ thống tài chính mạnh mẽ hơn. Hệ thống này sẽ có một vị trí vững chắc hơn để cung cấp nguồn tín dụng cho tăng trưởng một cách bền vững hơn. Ông Pincus cũng cho rằng, việc áp đặt những tiêu chuẩn cao hơn về kê khai quản lý công ty đối với các doanh nghiệp nhà nước, cho phép các công ty này được quyền bán tài sản theo giá thị trường, cũng sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng. Điều quan trọng hơn là cần phải bãi bỏ mọi hình thức bảo hộ để buộc các doanh nghiệp nhà nước tạo ra giá trị hơn là đục khoét thị trường trong nước. Nhưng theo ông Pincus, các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước vẫn có đủ ảnh hưởng để cưỡng lại việc cải cách. Cho đến khi nào tình trạng này thay đổi, bàn thảo về thay đổi cơ cấu cũng chỉ đến thế thôi.
Thưa quý vị, và tiếp theo đây là chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Trọng Thành phụ trách với chủ đề Vì sao nhiệt độ trái đất tăng chậm lại trong thập niên qua?
Cuộc sống muôn màu. Vì
sao nhiệt độ trái đất tăng chậm lại trong thập niên vừa qua. Trong thời gian gần đây, một nghịch lý được nhiều nhà khoa học về môi trường và biến đổi khí hậu rất quan tâm, đó là vì sao thập niên vừa qua được ghi nhận là giai đoạn trái đất nóng chưa từng có, thế nhưng tốc độ tăng nhiệt độ trên bề mặt trái đất trong thời gian này lại gần như chững lại. Thập niên vừa qua được coi là thập niên nóng nhất, thập niên 2000-2010 có đến 9 năm trong số 10 năm nhiệt độ cao nhất từ hơn một thế kỷ nay. Tuy nhiên, một nghịch lý được các nghiên cứu ghi nhận là trong khi nhiệt lượng và lượng CO2 do các hoạt động của con người tạo ra không ngừng tăng lên trong bầu khí quyển, thì nhiệt độ trên bề mặt trái đất trong thập kỷ qua lại tương đối ổn định sau khi đạt đỉnh cao vào năm 1998 với hiện tượng El Nino nổi tiếng. Theo các nghiên cứu của Đại học Anglia và Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Hadley của Anh Quốc, thì trong suốt thời gian một thập kỷ từ năm 1998 đến 2008, nhiệt độ trung bình trên hành tinh chúng ta chỉ tăng lên có 0,02 độ C. Vậy phải chăng nhiệt độ trái đất đã tạm dừng tăng? Trong những năm 2009-2010, nghịch lý kể trên đã dẫn đến một khái niệm gây tranh luận, đó là phần năng lượng bị thiếu. Câu hỏi đặt ra là, thay vì trực tiếp làm nhiệt độ bề mặt hành tinh tiếp tục tăng lên, nguồn năng lượng và khí thải CO2 do các hoạt động của con người tạo ra đã được tích trữ ở đâu? Trong tạp chí Geophysical Research Letters số ra mới nhất, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Khí tượng Châu Âu đã đưa ra những giải đáp bước đầu cho nghịch lý này. Theo đó, khoảng 90% năng lượng do hoạt động của con người tạo ra đã được các đại dương hấp thụ, mà phần lớn năng lượng được hấp thụ vào phần nước biển nằm dưới độ sâu 700 mét lại là một nơi cho đến nay còn ít được nghiên cứu. Ông Kevin Trenbeth, một thành viên của nhóm nghiên cứu kể trên, giải thích rằng các quan sát cho thấy bề mặt trái đất nóng chậm hơn trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh hơn và tốc độ nước biển dâng cũng sẽ nhanh hơn. Một phần nhiệt độ do các đại dương tích trữ trong thời gian qua sẽ nhanh chóng được trả lại bầu khí quyển nhân một đợt hải lưu nóng, El Nino mới, và đi kèm với nó là những hiện tượng khí hậu bất thường như khô hạn, bão lũ. Theo nhà khí hậu học Pháp Jean Jouzen, thành viên của nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu, thì các dữ liệu về việc đại dương hấp thu nhiệt lượng là có tính thuyết phục, nhưng để giải đáp được một cách đầy đủ và chính xác về vấn đề này cần phải có thêm khoảng 10 năm nghiên cứu nữa. Cơ chế hấp thụ nhiệt lượng và CO2 vào lòng đại dương vẫn còn chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Theo Trung tâm Khoa học Pháp, một khảo cứu của một nhóm nghiên cứu Pháp Tây Ban Nha được công bố trên tạp chí Nature Geoscience ngày 13 tháng 1 năm nay cho thấy mức độ hấp thu CO2 của vùng biển Bắc Đại Tây Dương đang giảm đi nhanh chóng, mà theo một số nghiên cứu, Đại Tây Dương được coi là cái giếng hút nhiệt chủ yếu của hành tinh, với khoảng một nửa lượng nhiệt toàn cầu được hấp thụ ở đây, phần còn lại được trữ lại dưới đáy hai đại dương lớn khác là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nhìn chung, theo các nhà khí hậu học, xu thế nhiệt độ tạm dừng tăng trong khoảng thời gian ngắn ngủi của thập kỷ vừa qua không ảnh hưởng gì đến các dự báo về tăng trưởng nhiệt độ trong dài hạn. Những dự báo mới nhất cho thấy, cứ với mức độ tạo khí thải gây hiệu ứng nhà kính như hiện nay, thì trái đất chỉ trong vòng vài thập niên tới sẽ nóng lên từ 3 đến 5 độ C. Theo tính toán của các nhà khoa học, nếu vượt quá ngưỡng 2 độ C thì những biến đổi khí hậu trên trái đất sẽ trở nên hết sức khó lường, với các hiện tượng như mực nước biển dâng cao, băng cực tan nhanh, sóng thần, bão lốc, khô hạn, vân vân. Thậm chí nhiệt độ tăng cao còn kích thích sự hoạt động của các núi lửa. Cho dù có nhiều nhà khoa học và một số nghiên cứu không chấp nhận kết luận nhiệt độ trái đất chững lại trong thập niên qua, thì dường như cộng đồng khoa học ngày càng hướng đến một đồng thuận cao hơn về tầm quan trọng của các đại dương trong việc hạn chế biến đổi khí hậu, cải thiện sức khỏe của các đại dương cũng là duy trì và bảo vệ sự cân bằng của khí hậu trái đất. Giữa năm ngoái 2012, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra sáng kiến Hiệp ước vì các đại dương. Nhiều hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác nhau được tổ chức nhằm cổ vũ cho việc thiết lập các quy tắc ứng xử quốc tế trong việc khai thác, sử dụng và bảo tồn các tài nguyên của đại dương. Mới đây, ngày 11 tháng 4, trong một thông điệp đọc tại hội thảo quốc tế Đại dương tương lai của nhân loại ở Paris, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon một lần nữa lại kêu gọi hành động khẩn cấp để cho các đại dương khỏe mạnh vì một thế giới thịnh vượng.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conjuglement au pluriel.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ có tạp chí Kinh tế RFI tập trung nói về những thiên đường thuế khóa, một trong những cột trụ của chủ nghĩa tư bản. Mời quý vị nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. 225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.